Santé.
Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 23 phút ở Texas và sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và hôm nay thì chúng ta đặc biệt có phần tường trình đặc biệt của anh chị Dương Phục Vũ Thanh Thủy từ Madrid, Tây Ban Nha. Và trên đài Dallas thì có Quang Hưng. Trước hết xin chào Dương Phục.
Vâng, xin chào quý khán giả, anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng. Đây là Dương Phục Vũ Thanh Thủy đương tường trình từ Madrid, là thủ đô của Tây Ban Nha. Thời tiết tốt lắm và chúng tôi thấy cái không khí ở đây thì nó quá nhộn nhịp mà nó rất là mát. Nói chung cái thành phố đây, ở đây ta xài bằng độ C thì cái thời tiết ở đây đã được quan báo là khoảng 30 độ C, tức là tương đương với khoảng 70 độ S của chúng ta. Thành ra thời tiết rất là tốt ở đây, là một thành phố đặc nghẹt những du khách. Anh Huy Cường với là anh Quang Hưng, Houston và Dallas có gì lạ không?
Houston, Dallas thì rất là mưa nhiều, bây giờ thì trời vẫn còn tối đen và anh trốn đi thì đúng lúc lắm anh Phục ạ.
Vâng, xin được kính chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy, anh Huy Cường cũng với quý thính giả hết hồn khi mà nghe anh Huy Cường anh giới thiệu là anh Dương Phục với lại chị Vũ Thanh Thủy đang ở bên Tây Ban Nha. Mà chúng tôi biết được rằng, quý thính giả biết được rằng là cái quốc gia này đó là họ nổi tiếng về cái việc mà bò tót, tức là họ thả những cái con bò mà chạy ra đầy ngoài đường rồi nó hút người ta, mà người ta có vẻ là khoái chí lắm. Mà chúng tôi thì mới gặp anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy tuần vừa rồi khi mà ra mắt sách ở bên Dallas, biết là anh Phục thì chắc là anh chạy không nổi đâu. Không có hiểu là anh có dám xuống đường để mà bò tót nó rượt hay không ạ?
Đúng vậy anh Quang. Hơn ở đây cái xứ Tây Ban Nha nó nổi tiếng nhất là cái gì? Nổi tiếng nhất là thể thao. Nhất là bây giờ cái mùa này là mùa mà túc cầu thế giới, thành ra báo chí địa phương ở đây thì rất là xôn xao cho cái và theo dõi các trận túc cầu khắp nơi. Và cái nổi tiếng thứ hai nữa là nổi tiếng đúng về cái vụ đấu bò rừng ở Tây Ban Nha là số 1. Có những cái lễ hội, cái festival nó người ta thả bò rừng chạy ngoài đường á, nó đuổi người ta chèo vào á. Nhưng mà đây nó có cái trận, những cái trận đấu bò rừng và cái đấu trường đấu bò rừng, đây là lớn nhất của cái xứ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha nó có nhiều thành phố nổi tiếng như thế giới, Madrid ở thủ đô là một, thứ hai là Barcelona, là cái thành phố mà nhiều du khách hay tới đây để mà đi dạo, đi shopping, đi thăm những cái thắng cảnh, đó là cái hai nơi mà coi như là đông đúc nhộn nhịp nhất thế giới. Cái Madrid này đó, trong cái bảng danh sách ở Âu Châu được coi là một cái thành phố lớn thứ ba của Âu Châu, chỉ có sau London và Paris mà thôi. Thế nhưng mà chúng tôi thấy đến đây thì cũng hơi lạc lõng, bởi vì là các cơ sở thương mại lớn và những người đi ngoài đường á, họ không có nói tiếng Anh, thành ra rất là kẹt, trở ngại vấn đề mà ngôn ngữ mua bán. Đa số cái tiếng chính của đây là tiếng Spanish, Tây Ban Nha. Thì chắc là quý khán giả anh Quang Hưng cũng biết Tây Ban Nha là một đế quốc, trước đây đã đô hộ nhiều quốc gia trên thế giới. Và có lẽ vì thế cho nên cái ngôn ngữ chính Tây Ban Nha được dùng ở nhiều quốc gia khác nhau, như là tiếng Mẽ này cũng là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Cuba chẳng hạn cũng là tiếng Tây Ban Nha. Thành ra họ có lẽ là họ ở trong cái vùng của họ không cần thiết thì nói tiếng Anh chăng. Thành thử chỉ có những cái nơi chính, khách sạn rồi những cái nơi thật là chính yếu có nhiều du khách Mỹ đó thì người ta mới nói tiếng Mỹ. Đây là cũng là một cái khá lạc lõng cho chúng tôi. Mình cứ nói bằng tiếng chỉ tay đó anh Quang Hưng, anh Huy Cường cũng hơi mỏi tay.
Và thưa anh Phục, tuần vừa rồi thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra cảnh cáo về vấn đề an ninh cho bất cứ du khách nào từ Hoa Kỳ đi sang Âu Châu. Thì anh thấy tình hình an ninh ở bên đó thì như thế nào thưa anh? Người ta có chuẩn bị có lính cầm súng tiểu liên đứng đầy đường phố không thưa anh?
Thì vẫn nhân viên an ninh thì thấy rải rác khắp nơi những cái chốn đông người, đúng như vậy anh Huy Cường. Trước khi đi thì chúng tôi cũng có đọc cái bản tin là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo tất cả những cái công dân Mỹ mà đi du lịch vùng Âu Châu đó thì phải cẩn thận. Đây là cái nơi bắt đầu mùa hè, thành ra những khách du lịch đông. Và thứ hai nữa, cái mùa túc cầu nó đương xôn xao cái vùng Âu Châu. Những cái trận túc cầu thì thu hút rất là đông người. Và sau trận túc cầu, những cái buổi lễ ăn mừng của những cái quốc gia mà được thắng đó, ở trong từng trận, từng khâu một ở trong cái trận này ăn mừng. Thành thử cái nơi đó là cái nơi rất là đông, người ta quy tụ đông, nhất là thanh niên thiếu nữ. Thật ra nhiều khi không biết có phải hâm mộ thể thao thật không, nhưng mà những cái mùa này người ta, những cái nơi công cộng người ta tụ tập rất rất là đông. Và vì thế cho nên nó là cái mồi cho cái đám khủng bố để nhắm. Và những cái tin tức tình báo của Bộ Ngoại giao Mỹ đã loan báo cách đây ít ngày, và chính tòa đại sứ Mỹ ở khắp các vùng Âu Châu cũng đưa ra những cảnh cáo tương tự đối với những người công dân Mỹ, đặc biệt là tòa đại sứ cũng như là cư ngụ vì nhiều lý do tại các quốc gia này, và đặc biệt là cái du khách trong cái mùa hè này đó. Thành ra cảnh giác thì chúng tôi cũng thấy cũng lạ là cảnh giác một điều, nhưng mà người ta vẫn túa, người dân địa phương hình như người ta cũng không có quan tâm gì lắm đến cái gọi là cảnh cáo về vấn đề khủng bố, dù là ở cái mức 1, mức 2, mức 3 gì đó. Nhưng mà có điều chúng tôi nhận xét rằng là chúng tôi thấy những cái bảng hiệu ngoài đường phố ở đây để chữ Refugee Welcome. Đây cũng là một cái đặc điểm của cái vùng Âu Châu trước cái tệ nạn mà tràn ngập những cái người tị nạn đến tại xứ Âu Châu. Có những cái nước mà xua đuổi người tị nạn, có những nước mà sẵn sàng chấp nhận, thì Tây Ban Nha là một cái nước sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì chúng tôi có thấy những cái khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh là Refugee Welcome ở tại nhiều nơi ở trong thành phố. Anh Huy Cực, anh Quang.
Vâng, thưa anh Dương Phục, là cái lý do nào mà anh lại có mặt ở bên Tây Ban Nha như vậy? Nhưng mà anh có để ý thấy là chúng tôi biết được rằng là chắc chắn là người Việt Nam đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới, bất kỳ một cái quốc gia nào đi chăng nữa. Nhưng mà Madrid hoặc là Tây Ban Nha đó, thì anh có tìm hiểu xem coi là cộng đồng ở bên đó như thế nào không thưa anh? Cộng đồng Việt Nam à?
Có anh Quang Hân, nhưng mà cái số ít lắm so với nhiều quốc gia mà chúng tôi đã đi trước đây. Thường thường đó là có cái cộng đồng người Việt hẳn hoi, dù là ít dù nhiều. Trước đây chúng tôi đã có dịp đi và cũng đã tường trình với quý thính giả từ những cái vùng các nước bên Đông Âu đó, Ba Lan, Hungary, Lợi, vân vân, thì đều có cộng đồng Việt đông là đằng khác, có chợ búa Việt Nam riêng, có nhà hàng Việt Nam, nhất là cái tiệm neo thì chỗ nào cũng thấy người Việt Nam làm. Nhưng riêng tại Tây Ban Nha ở Madrid này đó thì chúng tôi cũng thấy là có người Việt Nam. Lấy là chúng tôi đọc qua những cái tin tức về sinh hoạt của cộng đồng, nhưng mà yếu lắm. Thì cũng có tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam ở đây, thành họ ra những cái thông báo, những cái thông tin lẻ tẻ đối với cái mà gọi là Việt Kiều. Thế nhưng mà gọi là cộng đồng người Việt chống cộng thì chúng tôi không thấy có cái sinh hoạt ở đây. Nói chung người Việt có mặt ở đây nhưng mà nó lẻ tẻ và nó rải rác. Tất cả tổng cộng là có khoảng 1.000 người Việt Nam, nhưng mà đa số là những cái nhân viên làm việc cho tòa đại sứ của Việt Cộng, rồi những thân nhân của họ và một số những người sang đây làm việc, chứ không có thấy những cái sinh hoạt của những người mà Việt Nam thuộc giống như là ở bên Mỹ. Cũng không thấy có cửa tiệm mà Việt Nam mà thông thường nhiều quốc gia đi ngang thì thế nào cũng có một tiệm phở, một cái chợ nhỏ nhỏ, hay là lất ở những người làm neo, thì chúng tôi không thấy những cái hình ảnh đó ở cái xứ này. Anh Quang Hân.
Vâng, nếu mà anh ở ngay trung tâm thủ đô Madrid thì chắc chắn là không có những cái phố xá nhỏ rồi. Và năm ngoái tôi sang đó thì tôi có vào một cái nhà hàng được coi như là một cái icon, một cái hàng rất nổi tiếng ở Madrid. Vừa bước vào cửa thì ở giữa sàn có một tượng một phụ nữ khỏa thân mà họ đã làm từ thế kỷ thứ 19, và tất cả các bàn ăn đều đặt xung quanh đó. Mọi người vừa ăn vừa thưởng thức thì chắc anh phải tới đó nếu mà anh có dịp đi thăm thành phố Madrid. Đây là mách nước cho anh nhé.
Anh hướng dẫn viên du lịch Huy Cường đây.
Không thể nào bỏ quên được cái nhà hàng đó.
Đi rất là nhiều nơi, nhưng mà thoáng qua những cái cảnh chính thôi thì thấy cũng đa số những du khách ở đây thì người ta hay đi theo từng đoàn rồi đi thăm những cái bảo tàng viện hay những cung điện vua, đại khái những cái công trình đồ sộ. Chứ còn nếu mà theo cái con mắt của phóng viên thì thường thường hay đi mò mẫm vào những cái chợ búa, những con đường hẻm nhỏ để những cái thấy nét những đặc thù của một thành phố. Không biết là Vũ Thanh Thủy có ý kiến gì về những cái khung cảnh ở đây không? Đây là Quang Hưng và Huy Cường từ Hiếu Tần. Chúng tôi xin chuyển máy cho Vũ Thanh Thủy. Thưa quý thính giả, chúng tôi đang tường trình tại Madrid, là thủ đô của xứ Tây Ban Nha, Spain.
Vâng, xin chào anh Quang Hưng, anh Huy Cường và quý thính giả tại Huy Tân cũng như tại Đà Lạt. Hồi nãy anh Phục nói là thành phố Madrid thì có những cái điểm đáng nói tới như là về thể thao hay là về đấu bò, nhưng mà cũng còn một cái nơi nữa mà chắc phụ nữ hay để ý hơn. Đây là cái nơi mà hay có những cái đoàn vũ nghệ thuật flamingo rất là nổi tiếng khắp thế giới đó, anh Huy Cường và anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Bên đó thì nổi tiếng về đấu bò, rồi nổi tiếng về đá banh. Nhưng mà khi mà chị đến đó thì thấy phụ nữ ở của Tây Ban Nha họ nó như thế nào thưa chị? Là cái sinh hoạt chẳng hạn như là, vâng, họ có sinh hoạt nó có giống như bên Mỹ hay là nó giống một cái quốc gia nào hay khác hay không chị?
Cái này tôi trả lời được, phụ nữ bên Tây Ban Nha thì rất là thon thả chứ không có sổ xề như bên Hoa Kỳ nữa đâu.
Đúng, y chang như vậy đó các anh. Khi mà mới đến đây thấy những cái tên của các bảng hiệu toàn là bằng tiếng Mỹ làm chúng ta nhớ ngay đến xứ Mỹ, nhưng mà người dân thì hoàn toàn khác hẳn. Phụ nữ bên này thon, nhỏ người, và vì đi bộ nhiều thành ra ai cũng rất là thon đẹp chứ không có như ở bên Mỹ hay là một số các quốc gia Nam Mỹ. Ở đây chỉ có một cái điều là cái thành phố Madrid này đó, vật giá rất là rẻ so với lại những nơi khác ở Âu Châu. Khi chúng ta nghe nói về Âu Châu mà lại dùng tiền euro thì sẽ nghĩ là rất là đắt đỏ, nhưng mà riêng tại Madrid rất là rẻ. Thí dụ như ở đây có cái hệ thống chợ lớn nhất Âu Châu, mà cũng lớn nhất ở Madrid là hệ thống Primark, nó giống như là y như là Walmart á, nhưng mà giá của nó có lẽ rẻ chỉ bằng 2/3 giá Walmart ở bên Mỹ mà thôi. Thành ra đây cũng là một cái điểm lại. Dĩ nhiên đây là giá rẻ khi mà chúng ta so bằng tiền euro. Tuy nhiên đổi sang tiền Mỹ thì cũng vẫn rẻ hơn là ở bên Mỹ. Và tất cả những cái vật giá cũng vậy. Nhất là những người cao niên mà sang đây mà du lịch thì rất là khỏe các anh ơi. Cái giá vé dành cho người cao niên ở bất cứ mọi nơi rất thì rẻ, chưa tới một nửa bằng giá dành cho người thường. Thành ra nếu quý vị nào có định đi du lịch ở đây, hãy chờ qua tới tuổi cao niên hãy đi thì được giá rẻ hơn nhiều lắm.
Vâng, như giống như là chị Vũ Thanh Thủy có nói đó, là những cái cô gái ở bên Tây Ban Nha, Madrid, nơi mà chị đang đê ở đó đó, thì thon thả bởi vì đi bộ nhiều. Thế thì khi mà chị đi du lịch như thế đó thì những cái phương tiện gì nó ở bên đó thì nó được tiện hành nhất là chị? Không lẽ cứ đi bộ hoài là chết à? Là mệt lắm đó thưa chị.
Vâng, nhưng mà ở đây hầu hết là đi bộ là bởi vì cái đường xây dựng ngầm y như ở New York vậy. Thành ra xây dựng ngầm ở khắp các nơi, mỗi ngã tư đường phố là đều có những cái trạm xe điện ngầm. Đồng thời xe bus cũng là một cái phương tiện mà người ta di chuyển rất là nhiều. Trạm xe bus đầy rẫy khắp nơi. Cái người lái xe thấy tương đối ít ở ngoài đường. Xe nhiều nhất là xe taxi. Thành ra mà taxi thì cũng rẻ nữa. Thành ra cho tới bây giờ thì tại vì chúng tôi thường thường chỉ đi lại qua giữa những cái khu trung tâm thương mại. Thành ra không biết trong những cái khu dân thường thì chắc người ta cũng đi xe nhiều. Nhưng mà ở ngay cái khu downtown, trung tâm của thành phố với những cái plaza thật là lớn á, thì thấy đa số là người ta dùng phương tiện công cộng nhiều. Xe bus ở đây không đến nỗi như là khi chúng ta nghe xe bus, những ngày đến những cái xe bus ở Việt Nam mà ngồi chồng chất lên nhau hay là phải lên đu ngoài cửa. Không, xe bus ở đây có rất là thường xuyên và rất là thoải mái mà giá thật là rẻ. Ví dụ như đi từ phi trường vào trung tâm thành phố chẳng hạn, đi xe taxi thì phải mất 30 euro, đi shadow thì phải mất khoảng trên 15 đồng. Trong khi mà nếu mà đi bằng xe điện ngầm á, hay là xe bus mất có 2.5 đồng thôi. Thành ra tương đối vật giá ở đây khá là rẻ. Các anh cũng như cái giá khách sạn cũng không ngờ là rẻ hơn nhiều, hơn hết đa số mọi thành phố khác tại Âu Châu. Nếu mà một cái khách sạn mà thí dụ hạng trung khoảng chừng 3 sao, tương đương như là cỡ Holiday Inn hay là Best Western của ở bên Mỹ đó, thì là ở bên Paris hay là London thì sẽ phải mất khoảng hơn 200 euro. Nhưng mà ở đây thì có thể kiếm được giá khoảng chừng 50-60 euro là cũng có được rồi, khoảng 3 sao, mà cũng ở gần khu trung tâm thành phố, rẻ hơn nhiều. Mặc dù đây là thủ đô của Tây Ban Nha, nhưng mà vật giá rẻ hơn Barcelona là một thành phố khác, nhưng mà lại là tấp nập và đắt đỏ hơn ở Madrid rất là nhiều. Có lẽ là cái thành phố đó khu thương mại nhiều hơn. Còn đây mặc dù là thủ đô nhưng mà thấy người dân vẫn sống có vẻ cái nếp sống cổ kính, các tòa nhà. Một cái đặc điểm ở tại Madrid là đi khắp nơi chỗ nào cũng thấy hình như có 2-3 building thì lại có một building đang sửa. Thành ra khắp cả một thành phố là đều đang bị quay tròn hết để mà sửa. Không biết là chắc không phải là để chờ đón thể thao rồi, tại vì năm nay không có diễn ra ở tại bên này. Tuy nhiên thấy mấy người dân ở đây nói là quanh năm để có cái vụ sửa sang như vậy, tại vì người ta vẫn cố gắng giữ cái nét cổ của cái thời trung cổ của bên Âu Châu, những cái kiến trúc rất đẹp, rất là nhỏ của thành phố này. Thành ra mặc dù sửa sang nhưng mà vẫn chỉ sửa sang phần nào, cho nên đi đến đâu thì cũng thấy là họ sửa sang cả, nhưng mà được cái là các cái cơ sở thương mại họ bao biết bùng những cái khu vực này, và họ cũng có những cái tấm bảng quảng cáo đầy hết, như là cái khu Times Square ở bên New York, thành ra nhìn cũng đỡ chán mắt, là phải không anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Ở đây đó thì cái không khí mà chúng tôi đến từ tối ngày hôm qua đó, thì thấy không khí đi ra ngoài đường nhộn nhịp, khoảng 10 giờ đêm mà ta còn đi rầm rập ngoài đường. Nhưng mà có những cái khu đó là người ta thức ở sinh hoạt tới 1-2 giờ sáng rồi. Có một cái điều buồn cười này là nếu mà quý vị nào đi những trên những cái đường phố lớn ở bên Mỹ, New York chẳng hạn, thấy những người buôn bán mà bày ra lề đường, trải một tấm vải xong bày thì đường ra đường, thì ở đây cũng tương tự như vậy. Có những cái đường ta bày đầu ngập mà bán rất là rẻ, ví dụ những cái đồng hồ có 10 đô la cỡ, 10 đô la một cái, hoặc là những cái ví mà cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng như là Louis Vuitton chẳng hạn. Mà các bà ở bên đó có nhiều khi các bà mua một cái ví như vậy đó cả ngàn, nhưng mà ở đây nó bán có 10 đồng, 20 đồng. Dĩ nhiên là đồ giả rồi, nhưng mà trông y chang như thật. Nhưng mà có cái hoạt cảnh rất cười là đa số những cái người bán hàng như vậy đều là người Ả Rập, người gốc và gốc Phi Châu, tức là da đen. Chứ còn những người Tây Ban Nha ta thì trông cũng giống tương tự như người Mẽ, nó không có đen. Nhưng mà ở đây những người da đen ta muốn chuyên nghề này, nhưng mà nó có cái lạ là ta trải cái tấm vải đó để đầy ví đồng hồ lên đó, nhưng mà bốn cái đầu tấm vải nó bột dây cột vào cái cổ của người đứng bán đó. Tại sao vậy? Là tại vì cảnh sát nó hay đi ruồng. Chẳng như tối hôm qua chúng tôi thấy một cảnh một loạt ở trên dọc đường người ta bày bán đến vải, mà xe cảnh sát vừa ra tới là người ta cầm cái dây cuốn vào vác lên vai, chỉ có tích tắc, chỉ trong vòng một phút thôi là cái đường, cả đường phố nó trống trơn, là thành nó cuộn lên trên vai là chạy hết trơn, là xe cảnh sát bắt không kịp. Thành ra mà những cái người ở chung quanh ở cái cảnh này ta không có ngạc nhiên, mình thấy lạ quá. Nhưng mà đối với có lẽ dân địa phương thấy nó xảy ra hàng ngày như vậy, cái lối mà buôn bán ở ngoài lề đường đó. Thì nếu mà quý vị nào đi New York thì hay xảy ra những cái chuyện đó, nhưng mà điều nó không có cái hoạt cảnh lạ lùng là cứ cuốn vào vác lên vai là chạy, xong rồi bày xuống là bán rồi lại chạy ở trên đường phố như vậy. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Vâng, ở Madrid thì có rất là nhiều những cái dinh thự đẹp và coi như là cổ xưa, nhưng mà anh có để ý khi mà anh vừa bước xuống chân xuống phi trường quốc tế Madrid thì rất là tối tân, rất là tân kỳ, và anh phục. Anh có để ý
đúng như vậy, đúng như vậy. Cái phi trường này là phi trường quá lớn đi. Mà theo cái tài liệu chúng tôi đọc ra, cái phi trường này là một trong những phi trường lớn của thế giới, chứ không phải riêng gì cái vùng Âu Châu hay là cái vùng ở này đâu. Một những cái phi trường mà phức tạp lớn lắm. Nhưng mà cũng là một cái nơi mà hiện giờ bị cảnh cáo về vấn đề an ninh, là cái đám khủng bố có thể nhắm vào phi trường này, đặc biệt là trong cái dịp mà mùa giải cúp cầu năm nay đó anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, có một cái điều nữa thì chúng tôi cũng biết được rằng là người Tây Ban Nha họ rất là sùng đạo. Anh có để ý đến những cái nhà thờ hoặc là những cái chùa chiền nào bên đó hay không, và cái cách họ kiến trúc có như thế nào thưa anh?
Đúng như vậy, cái kiến trúc chính ở đây đó để mà du khách đến thăm là những cái nhà thờ cổ, và dân chúng có lẽ cũng giống như người dân người Mẽ đó, đến 90% là người Công giáo. Xứ Tây Ban Nha, chúng ta nhớ là ngày xưa các đi truyền giáo ở những cái nơi rất xa xôi, ngay cả ở bên Trung Quốc hay là bên Việt Nam thì cũng có những cái giáo sĩ người Tây Ban Nha. Và ở đây cái xứ này thì thấy thôi, đi có một khúc là thấy có nhà thờ, đi một khúc là thấy có nhà thờ đây hết ở trên đường phố. Và người Tây Ban Nha này cũng nổi tiếng là người rất là mộ đạo, trên thế giới cũng giống như là người Mẽ vậy đó. Đây cũng là một cái đặc điểm mà khá là nổi cho cái xứ Tây Ban Nha nói chung và cái thành phố Madrid này nói riêng đó anh Quang Hưng.
Vâng, và ngoài cái việc đi thăm các viện bảo tàng thì không biết có những cái điểm gì khác chú ý ở tại thành phố trung tâm Madrid này không thưa anh Phục?
Anh Huy Cường đã từng tới đây rồi thì ở đây đó là cái đặc điểm là nó gần như là cái trung tâm của cái nền văn hóa mà tứ phương. Thấy là chúng tôi thấy có những cái cửa tiệm cũng có người Á Đông, người Nhật, Đài Hàn, người Tàu làm chủ, và đặc biệt là cái người mà sắc dân bên Ả Rập cũng khá đông ở cái khu vực này. Họ buôn bán thì là tấp nập đủ tới mọi loại hàng, từ cái giá rẻ nhất thì cái giá đắt nhất. Có những cái trung tâm thì lớn kinh khủng, vào trong đó là nó chém kinh lắm, nhưng mà có những cái nơi rất là lạc xẹp. Thì chúng tôi đi thì cũng có cái mục đích mà anh Quang Hưng nói nãy, hỏi thăm hồi nãy, thì chúng tôi cũng như tất cả các mọi anh chị em khác ở trong đài, ở trong bất cứ một cơ quan nào, thì cũng được phép của mọi người làm việc mình thay phiên nhau để có một chút nghỉ ngơi. Thì chúng tôi cũng là đi nghỉ và đi tìm hiểu những cái tường trình như thế này cũng mang cái tính chất là phóng sự, bởi vì cái máu phóng viên đi đến đâu thì cũng muốn tìm hiểu những cái vấn đề địa phương. Vậy thôi anh Quang Hưng, cũng không có một cái gì đặc biệt.
Dạ vâng, bên đó dạ
bình thường thôi.
Dạ bên đó thì giờ giấc nó như thế nào anh Dương Phục, nó có cùng giờ với bên này không? Nó là Nam Mỹ, nhưng mà cái hồi nãy đó anh có nói là nhìn những cái tấm bảng mà welcome những cái người bị di dân, cái bảng đó nó là có ý gì? Cái cơ sở thương mại họ mời gọi hay là chính phủ họ nói rằng là họ sẵn sàng tiếp đón những người di dân hay là những người du lịch được thưa anh?
Đúng như vậy. Như thế này, trước hết là về giờ giấc á, thì ở bên đó chúng tôi biết là giờ này là cái giờ khoảng 8:30 9 giờ, gần 9 giờ của giờ Houston và Dallas. Thì bên này có nghĩa là 3:30 8:30 bên đó là 3 sáng, bên đó là 3:30 chiều bên này. Đó là cách nhau 7 tiếng đồng hồ. Thì thành thử nó cũng có ngược chiều với lại bên Mỹ, thành ra đi thế này thì cũng bị mất ngủ, tức là giờ nó trái ngược lại. Và cái vấn đề mà anh nói là refugee welcome có nghĩa là bây giờ thì toàn cõi Âu Châu nói chung là đương bị tràn ngập và đương bị cái vấn nạn là người tị nạn. Nhiều quốc gia là thay đổi cái lề lối và cấm những người tị nạn, bởi vì do cái vụ mà tị nạn bên Syria, bên Iraq tràn ngập sang Đức, sang Anh, sang Pháp, nhiều bị cái nạn đó. Và từ đó thì người ta tủa đi nhiều quốc gia khác ở Âu Châu để xin tị nạn, tại cái số người tị nạn càng ngày càng cao. Thành ra nhiều quốc gia là chủ trương không nhận người tị nạn, nhưng Tây Ban Nha thì lại welcome refugee, tức là có nghĩa rằng là người tị nạn mà đến đây đó thì được chính quyền có những cái thủ tục nhanh chóng hơn nhiều quốc gia khác, và những cái cơ sở thương mại cũng sẵn sàng để đưa dốt cho những cái người của những cái sắc tộc khác đến với cái xứ sở này. Ở đây thì chúng tôi cũng thấy cũng giống như là cái thành phố New York và thành phố đặc biệt nước Mỹ, tức là nó đủ mọi loại sắc dân hết. Thành ra cũng là một trong những cái nền văn hóa nó pha trộn với nhau, có nhiều loại văn hóa với nhau trong một thành phố. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, chúng tôi thấy là cái Tây Ban Nha là nó nối liền với lại nước Pháp. Là cái chuyến đi của anh đó thì chắc là cũng phải ghé qua bên Pháp không, tại vì nó gần đó phải không anh?
Dạ vâng, đúng, đi Pháp, đi Ý, Tây Ban Nha, ở nhiều thành phố khác nhau. Hy vọng lần sau cái bản tường trình này thì chúng tôi sẽ ngừng, và có thể thứ 6 tuần sau thì cái giờ phút này thì chúng tôi đang ở bên Pháp, ở cái thành phố Caen, tức là cái thành phố rất là nổi tiếng về những cái đại hội điện ảnh. Thì trên thế giới có những cái giải thưởng điện ảnh, như bên Mỹ thì có Oscar rất là nổi tiếng, ở bên vùng Âu Châu thì có cái gọi là đại hội điện ảnh Caen. Thì thứ 6 tuần sau vào giờ này thì chúng tôi hy vọng rằng nếu không có trở ngại vấn đề kỹ thuật thì chúng tôi sẽ có bản tường trình từ Caen ở bên Pháp sau khi đã đi qua Ý một vài nơi ở bên Ý và cũng có cơ hội để thăm viếng Fatima, tức là cái nơi mà hành hương nổi tiếng trên thế giới mà Đức Mẹ Fatima đã từng hiện ra ở đây đó. Thì đấy nó cũng là một cái địa điểm mà chúng tôi muốn được viếng thăm. Trên cái đường mà anh Quang Hưng, anh Huy Cường đã cho phép chúng tôi được nghỉ nói tin tức trong vòng ít ngày, thì chúng tôi đi thì thay vì đó thì có những cái chương trình có cái tính cách là có những cái nét đẹp trên thế giới từ khắp nơi, do cái sự mà chúng tôi đến tận nơi chứng kiến và tường trình về. Cho nên hẹn anh Quang Hưng, anh Huy Cường và quý tính giả trong cái bản tường trình kế tiếp thứ 6 tuần sau từ bên Pháp, từ tại thành phố Cannes. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn cho phần tường trình của anh và chị Vũ Thanh Thủy. Xin chào anh và chúc anh gặp nhiều mà may mắn và bình an ở bên Âu Châu.
Vâng, và có anh Huy Cường trước khi đi có lưu ý là có chừng hai ship nó đương hoành hành ở nhiều nơi và nó đương có những cái mục tiêu nhắm vào các quốc gia Âu Châu và nhắm vào những cái du khách lạ và đặc biệt là nhắm vào những người có quốc tịch Mỹ. Thành thử nhưng mà không sao Huy Cường ơi, sẽ có bản tường trình kế tiếp và sẽ trở về để mà làm việc như thường lệ vào thứ hai tuần kế tiếp. Thứ ba chúng tôi sẽ có nói tin tức chung với Huy Cường Quang Hưng như thường lệ.
Dạ vâng, anh Dương Phục, trưởng Vũ Thanh Thủy. Đúng là cái điều mà vấn đề mà ISIS thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã cảnh cáo tất cả các công dân của Hoa Kỳ, những người du lịch qua bên Âu Châu, là cần phải hết sức là cẩn thận, tránh những cái chỗ chẳng hạn như là các phương tiện công cộng, rồi phải chuẩn bị xem coi là, vâng, anh phải tìm hiểu xem coi họ có đình công hay không, chứ anh mà đến Pháp là họ hay đình công lắm đó.
Bên này là nổi tiếng là hay đình công.
Vâng.
Và hay bị cái nạn móc túi, thì chúng tôi đã có kinh nghiệm với cái chuyện đó trong những lần yêu châu kỳ trước. Cái này đó thì rất dễ xảy ra, thành thử đối với các quý vị mà đi bên này thì những cái passport hay là tiền mặt nên cho vào cái túi và để vào trong người đó, đeo trên cổ thì chắc hơn là để vào trong cái ví thì bị mất cắp không biết lúc nào. Thì đây là một cái nạn mà ngay cả trên cái thành phố Madrid này chúng tôi đã thấy từ phi trường cho đến những cái nơi công cộng đã có những cái lưu ý là xin quý vị phải để ý coi chừng nếu mà những cái nơi đông quá mà có nhiều người đứng sát mình quá đó thì cái ví dễ bay bất cứ lúc nào lắm anh Huy Cường hả?
Rất là cảm giác đúng chưa? Đường xe bus cũng như là xe điện ở bên Âu Châu thì coi như là giống nhau, chúng ta vừa đi vừa ôm cái bóp thôi chứ còn mắt thì láo là mắt thì láo là
láo. Chào quý vị, hẹn bản chương trình kế tiếp thứ 6 tuần sau từ bên Pháp.
Vâng, chào anh Châu Phục, chào chị Vũ Thanh Thị, anh Huy Cường.